ta không đủ mạng để đền chúng sanh, chúng ta tạo ra quan gia trái chủ để lôi kéo chúng ta đi mãi trong lục đạo luân hồi. Hôm nay quý vị nguyện cúi đầu đảnh lễ nhập Phật cái giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ hai chư Phật trọn đời không trộm cắp, mà chư Phật còn bố thí, còn ban tất cả những tài sản, vợ con, quốc thành thê tử. Do đó chúng con đưa cho ngài nguyện trọn đời không trộm cắp tài sản của bất cứ chúng sanh, từ cây kim, sợi chỉ, không cho cũng không lấy. Cúi xuống giữ giới thứ hai. Chư Phật trọn đời không dâm dục, nhưng mà chúng con còn đôi bạn, còn chồng còn vợ. Do đó Phật chế cái giới thứ ba, trọn đời không ngoại tình, không tà dâm. Có nghĩa là Phật không cấm chúng ta phải ở trọn đời với một cái người nào đó. Nhưng mà quý vị, trong mỗi một lần khi mà chưa ly dị, quý vị chỉ được có một người bạn đời, không có một lần mà hai người bạn đời. Ngay cả quốc tịch Hoa Kỳ mà quý vị có một hôn thú mà làm thêm hôn thú nữa thì sao? Có được vô quốc tịch Mỹ không? Không được. Do đó làm công dân cực lạc là không được tà dâm, gọi là chánh dâm. Chánh dâm là làm chuyện vợ chồng với người bạn đời, mà tà dâm là làm chuyện vợ chồng với người không có hôn thú với mình. Giữ cái giới thứ ba, nguyện trọn đời không tà dâm. Mình dùng giới thứ tư, chư Phật trọn đời nói lời chân thật, nói lời ái ngữ, không nói ác khẩu, để dễ hiểu. Lời nói nào khi nói ra đem hạnh phúc cho mình, đem hạnh phúc cho người, không mang đôi chối cho mình, lời nói đó được kể là chánh ngữ. Lời nói nào nói ra đem đau khổ cho người, đem buồn khổ cho đời và lôi mình đi đôi chối, lời nói đó được kể là giọng ngữ. Thí dụ hôm nay trong pháp hội, pháp hội hôm nay có một cái bà Phật tử có ông chồng ưa nghe. Bà hứa bà đi nghe kinh, bà nói láo, bà xin giảng pháp. Bà nghe chương trình của tôi giảng tới 6 giờ chấm dứt, nhưng vì chương trình vũ trụ quan và có bà hỏi quá hay, tôi giảng tới 8 giờ. Do đó bà đi trễ 2 tiếng. Ông chồng có báo quạt thư sẽ vào đây cầm cây súng và chạy lên hỏi một cái người Phật tử mới quy y, thấy bà vợ tôi ở đây không? Cô thấy rõ bà vợ đang trốn ở phía sau chánh điện, sau tượng Phật. Thì vì giữ giới không có nói, và tôi thấy bà Tư, bà Tám đang trốn ở sau cái chánh điện, sau cái tượng Phật ba năm. Thì lời nói nó được kể là nói sự thật, nhưng lời nói đó sẽ mang cái hậu quả ông chồng chạy lên trong lúc giận bắn bà phát chết. Thì hậu quả bà bị chết, ông chồng bị vô tù, năm đứa con bị mồ côi cha mẹ, và mình bị gì? Ân hận suốt đời. Từ nay quý vị cẩn thận, một cái lời nói của nàng dâu nói xấu bà mẹ chồng, rồi nhờ mình nhắn lại mình không nói, vì lời nói nó nói ra làm bà và chồng đau khổ, nàng dâu đau khổ, và mình bị gì? Đồi chổi. Như vậy lời nói nào nói ra không làm mình khổ, không làm người khổ, lời nói nó được kể là chánh ngữ, đảnh lễ xuống. Giới thứ năm là không uống rượu, nhưng mà tôi đọc kỹ là không uống rượu và bia. Tại mấy kỳ trước tôi truyền giới ở trên Seattle, tôi nói cấm uống rượu. Thành mấy ông nam Phật tử của tôi, thầy đâu có cấm uống bia, thầy không uống bia. Nhớ không uống rượu và bia. Nhưng mà có trường hợp đặc biệt là cho uống rượu thuốc khi bị bệnh. Nhớ uống rượu thuốc khi bị bệnh. Và nhớ có nhiều người lạm dụng cái câu tôi nói Phật dạy Phật đâu có cấm uống bia. Nhưng mà thời đó Phật không có bia. Bây giờ tôi nói luôn không uống rượu, không uống bia và không hút xì ke ma túy, và kể không chích luôn nữa. Đó là cái giới thứ năm, đảnh lễ xuống để mấy cái kẻ hở. Giới thứ sáu, để bảo vệ không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì tôi cấm cái gì? Cái giới thứ sáu là không vô Garden City và không vô B101. Nhưng mà đừng tưởng vậy là lái xe xuống bicycle ở dưới Napoli không được. Tại vì không cờ bạc là không đến bất cứ chỗ nào, kể cả Las Vegas và Nevada. Chỗ nào mà có sòng bài thì chỗ đó quý vị không nên vào đó để cúng dường cho nó đóng tiền điện. Quý vị có dư tiền thì ghé chùa Đức Viên cúng tiền điện, ghé chùa Sư Bà Nguyên Thanh cúng tiền điện, ghé bất cứ cái chùa nào ở San Jose cúng thì nó có phước. Chứ cúng cho Las Vegas, cho mấy cái ông chủ sòng bài không có phước đâu. Thì như vậy để bảo vệ. Quý vị cờ bạc, đàn ông thì sẽ đi nói dối vợ, đàn bà sẽ đi làm bậy. Do đó phá hết tất cả các giới trên. Cái giới thứ sáu này là cái xếp đi bác bảo vệ năm bộ hộp sò: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, không uống bia, không hút chích xì ke ma tí. Phải nói rõ như vậy để có một số Phật tử hồi xưa tôi nó không uống rượu, sau này nó uống bia, tôi bắt nó nói thầy đâu có cấm con uống bia. Bữa nay tôi nhắc lại là phải nói đầy đủ. Rồi bây giờ quý vị trở thành đệ tử của Phật và đảnh lễ xuống lễ làm bàn, lễ xuống luôn. Đại luôn, đại luôn, đại Phật. Rồi lên. Để thứ hai lại nữa, để nữa. Để nữa. Riêng các Phật sự bên Tây Đức, sau này cô Diệu Hảo cũng sẽ gửi cái certificate quy y qua cho quý vị, qua được quý vị và pháp danh. Chút nữa tôi sẽ đặt, tôi có cuốn sổ, tôi đặt trúng tên gì của người nữ thì tôi đặt người nữ, trúng tên người nam tôi đặt, tôi chia ra nam và nữ. Tôi có cuốn sổ pháp danh, tôi có khoảng 1000 tên thì tên nào trúng cái gì, trúng tên nào tên đó. Và quý vị thấy rõ, thấy ông hiền được không? Thấy ông hiền không? Ông cạo đầu đứng bên trước cười đó, hồi xưa là đứng cốc bạch hải đường, cái tướng ông bây giờ quý vị thấy sợ không? Hồi xưa tóc dài quá lưng, nhưng mà bây giờ đó ổng là quy y rồi, ổng pháp danh là tự giới thiệu
Thiện Tôn mình.
Thiện Tôn mà lâu lâu ông nói cơm cũng bóp cổ vợ kêu là Thiên Tôn. Nhưng mà bây giờ ông hiền rồi. Dạ, thành ra tôi giới thiệu quý vị bây giờ giao cho Thiện Tôn cầm xuống phát cho quý vị. Còn cái quy y pháp danh chúng tôi gặp thầy rồi thầy sẽ đặt cho từng người. Quý vị giữ cái giấy đó rồi kiếm thầy rồi thầy sẽ cho pháp danh. Thầy coi tướng mạo thì thầy sẽ đặt pháp danh. Ví dụ người nào mà hơi sổ sữa thì sẽ đặt là Liễu Tạ. Người nào mà hạt xương mai thì đặt là Liễu Trúc. Rồi thầy gửi lời thăm quý vị Phật tử ở Việt Nam. Dạ. Để quý vị xong rồi bắt là quý vị và chút xíu là gặp thầy chỗ này để thầy đặt tên. Còn chị nào bà vẫn điều thì chút chiều 6 giờ thì có bổ túc một cái quý vị nữa. Riêng cái phòng bà đây thì vẫn còn phá và những cái hộp đà thì vẫn còn phá cho quý vị. Hy vọng khóa tu ngày 13 tháng 12 chúng tôi sẽ order nhiều hơn. Tại cái kỳ này là nhiều hảo, nhiều hảo với các thầy đến chừng 200 đủ rồi. Bữa nay chúng 8 chiều bắt cái gì quý vị đổi thừa tôi chuyện 2 này. Tại vì bổ nói bữa nay đi chắc chừng 150, 200 này tôi định 200 là dư rồi. Trên 600 người thì dù hảo nó có 200 thì nó có tất cả cổ gì được các thầy. Đọc lên. Xong xưa rồi quý vị trở lại chúng ta tiếp tục thuyết pháp.
Rồi quý vị nào đã phái nguyên rồi thì quý vị trở về chỗ ngồi. Sau thầy pháp quý vị sẽ cầm cái phái nguyên đó lên để cái thầy mặt thầy sẽ đặt cho nó đẹp thích hợp với lại tên quý vị hay gì là Phật. Dạ thưa thầy, bây giờ 3 giờ rưỡi rồi.
Dạ, sau khi lãnh bằng chỉ quy y xong rồi quý vị trở về chỗ cũ để tôi tiếp tục thuyết pháp. Bài pháp còn quá dài.
Bây giờ xin thưa quý vị, quý vị muốn cái thầy tiếp tục vũ trụ quan thì thầy tiếp tục giải đáp Phật pháp.
Vũ trụ quan, ai đưa muốn vũ trụ quan đưa lên. Rồi vũ trụ quan. Tôi sorry quý vị Phật tử, đang còn những câu hỏi tồn động thì tôi sẽ tiếp tục giải quyết trong những cái giờ sắp tới. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ trả lời hết một tiếng rồi. Thì bây giờ 3 giờ rưỡi tới 4 giờ rưỡi sẽ là vũ trụ quan. Sau đó theo chương trình là hình như là 4 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi là hình như là giải đáp Phật pháp tiếp.
Quý vị lãnh rồi đi vậy. Hôm nay 5 giờ chỗ ở đây.
Yeah. quý vị chắp tay để niệm bổn sư trước khi thầy bắt đầu vô bài pháp vũ trụ quan của buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 3:30 giờ California. Tôi xin gửi lời chào quý vị Phật tử đang vào cái hệ thống Bao Talk và Justin TV toàn cầu để nghe pháp online. Nam mô Bổn Sư
thì cái tình thương nó không bằng. Do đó chư thiên ở trên cõi trời trong kinh Phật nói
tình thương dành cho đứa con quá xanh không bằng tình thương dành cho đứa con thai xanh ở cõi người chúng ta. Thứ bảy, tiên đồng sơ sanh không muốn sữa mẹ mà có báo báo cõi trời hiện ra với đầy đủ thức ăn cõi trời. Sau khi thọ thực 7 ngày, chư thiên đồng to lớn như các chư thiên đã trưởng thành. Họ cần có 7 ngày thôi. Nhưng mà 7 ngày của họ ở cõi trời tứ thiên vương thấp nhất thì 7 là 1 ngày 1 đêm là 50 năm, là 7 lần 5 35 là 350 năm mới thành trưởng thành với loài người mình. Còn khi mà ở cõi trời đau lợi 1 ngày 1 đêm 100 năm mà mất 7 ngày thì họ mất hết 700 năm loài người này để một đứa bé trưởng thành thành một ông trời nam hoặc là trời nữ trưởng thành. Số 8, khi quá sanh về đó do xuất báo tu thập thiện loại thượng, loại trung hoặc là cái loại hạ mà sẽ có cung điện, y phục, âm nhạc, xe báo cõi trời hiện ra để tùy ý thọ dụng. Tại đây không cần đi làm mà vẫn có ăn, có mặc. Ở đây có những vị tuy là sống ở cõi người nhưng đang hưởng phước báo cõi trời. Những cái vị nào ở đây mà không đi làm mà có ăn, có tiền hàng tháng, các vị đó đang hưởng phước báo cõi trời. Ở đây có vị nào mỗi ngày phải bấm thẻ, phải thức khuya dậy sớm mới có tiền để mà trả bill, thì vị đó đang hưởng phước báo cõi người. Thành ra chúng ta đừng chê những người mà ăn tiền già tiền bệnh vì họ đang ở cõi trời. Còn chúng ta kỹ sư, engineer, doctor, chúng ta đang hưởng phước báo của loài người. Nói như vậy để cho mấy cái người mà không làm có ăn thấy mình đang hưởng phước báo cõi trời. Những vị đó là gì? Là ở trên trời thì hết phước xuống thành còn dư âm ngày cũ, dư âm ngày cũ. Rồi thứ 10, không có bệnh tật như loài người. Chư thiên họ không có bệnh tật, thành ra họ sung sướng lắm. Thứ 11, cái điều này là tôi biết ông này thích lắm nè, ông Thiệt Tôn nè. Một vị trời nam cho suốt báo tu hành khi còn ở cõi người mà sẽ có một từ một hay nhiều cô vợ. Bây giờ thầy hỏi con, khi con lên cõi trời con muốn từ một, ở trên đó từ một tới 1000 cô đó là ly mịch, không được 1000 lấy một cô, con muốn mấy cô?
999 cô.
Vậy là con sẽ hát cái bản gì đó 999 đó hồng ha. Để tôi nói cho quý vị hồi sáng, cái khúc này là cái khúc mà tổ đức của cõi trời đây, để cho thấy hồi sáng cõi trời tứ thiên vương sống 9.125.000 năm, cõi trời đau lợi sống như là mấy chục triệu đó, nhân ra đó hả 36 triệu. Nhưng mà nghe như vậy ông Từ đừng có ham tưởng là sống được 36 triệu năm. Thí dụ như bây giờ cái người nào lên đó mà giữ tròn cũng giới của Phật ở cõi này, nhớ nha, dựng lên để người ta có cái gì, có ngũ nhãn và lục thông, thì họ sẽ nhớ được mình do cái nhân gì mà mình được lên trời, phải không? Lên đỉnh mình nhớ là hết tội à. Thành ra phải giữ tròn đủ giới thì bắt đầu ở trên đó, nếu mà giữ tròn cái giới không tà dâm á, thì một trời nam sẽ lấy một cô trời nữ, thì cái người đó sẽ sống trọn đời như vậy, thì người đó sẽ sống được, nếu cõi trời đau lợi sẽ sống được 36 triệu năm, mà ở cõi trời tứ thiên vương thì sống được 9.125.000 năm. Nhưng mà ông Thiện Tôn này, ông nói ông sẽ cưới 999 bà vợ. Thì khi cưới một bà vợ, ông tổ thọ đi 100.000 năm. Đừng có ham. Cũng như tôi thí dụ bây giờ, những quý vị cùng dược viên qua đây, quý vị cùng học trường UC Berkeley, San Jose State, hoặc là ở cái trường mà gì bất cứ trường David, quý vị cùng ra lấy cái bằng bác sĩ, cùng ra lấy cái bằng computer science. Nhưng mà một cái vị đó lãnh cái mức lương một năm là 100.000 đô la, nhưng mà vị đó có một bà vợ, thì sau khi trừ thuế cho chị 70.000 thì 70.000 đó chị đó sẽ sống được năm. Nhưng mà cũng một cái ông đó cùng học UC Berkeley, cùng học David, đó là cùng học LA, UCLA, nhưng mà ông đó có ba bà vợ thì phải vô nhà xài đủ không? Học đủ thì đừng có tưởng là qua đây thì phước báo sẽ được là sống dày. Thì cái ông đó tuổi thọ là người là 100 năm, nhưng mà ông đó một vợ thì sống 100 năm, hai vợ thì còn lên 50 năm, và ba vợ còn 25 tuổi à. Thì mấy ông trời này cũng vậy. Thành ra khi mà tôi nghiên cứu về cái kinh điển thì Phật nói này A Nan, chớ dội cho các cõi trời nờ xước, vì ở trên đó tiên nó đẹp lắm, tiên nó đẹp đẹp hơn vợ con nữa. Ông Thiện Tôn này, ông có cái tài đặc biệt, tôi giới thiệu sơ cho quý vị. Ông này, ông nói, ông nằm mơ, ông chỉ thấy là ở cạnh chùa, ông thấy ông tụng kinh, mà ông thấy ông tụng chú đến nay đến quỷ rất là hay. Nhưng mà có một cái con không bỏ được, mà vợ bỏ không được. Ông nói kỳ lạ như vậy đó. Mà ông có một cái đời trước ông nhập có tu, ông hỏi tại sao thầy ơi. Khi mà con gây lộn với con vợ con nó trốn đi chỗ nào, mà con có cái thiên nhãn con biết nó trốn chỗ nào hết. Lạ luôn vậy đó, ông nói. Ví dụ như nó đang giận đây, nó lái xe, từ sang cái xe nó chạy lên con đi lên, tới cái nhà một người bạn mà nó không bao giờ biết, mà tự động con leo lên xe, là cái thiên nhãn tự động từ điện chiếc nó hoạt động, là ông cứ lái liếc là ông vô hai cái nhà đó, cửa bà đi nó còn. Ông này như vậy mà bảo sử dụng cái thiên nhãn đó để ông tìm kiếm coi chị nào thực sự để học đạo, ông tìm kiếm coi trên núi nghĩa là bà đen với bà có những chị tổ gì thánh nào là tốt, thế là ông dùng cái thiên nhãn đi tìm của vợ. Chưa rồi ông có cái định là ông nói ông ăn cơm rồi có hai giờ kia không biết ma xuôi quỷ hành gì mà ông phải đi xuống và biết ông xào cái nồi thịt lớn vào ăn ấu ăn kiếm mà không ăn là không sống được. Mà ông ăn vài 10 năm nay ông không trả lời, ông nói được rồi. Thầy đưa cho ông nghi thức ông sơn thí thực. Thầy dặn ông mua cho thầy 5 loại đậu: đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu trắng, đậu nành. Và chọn ra 5 cái chung. Mỗi một cái chung lại lựa cho thầy 7 hộp đậu. Đậu xanh 7 hộp, đậu đỏ 7 hộp, đậu nành 7 hộp, đậu phộng 7 hộp, đậu trắng 7 hộp, 3 cái nước, một cái chung gạo lấy 7 hộp và một chung muối. Rồi đọc cho thầy hết cái nghi thức ông sơn thí thực này thì con sẽ không ăn chiều được nữa. Ông có thiệt không? Con bị ăn chiều 10 năm nay, con cứ làm đi. Và bữa đó ông đi chợ mua 5 bịch đậu trong chợ bán gì đó. Ông về ông làm theo lời tôi và ông cúng thí thực. Ông nói cúng xong rồi ông nói thử tới giờ đó ông sẽ xuống xào một cái nồi mì xào giòn thiệt lớn để ông ăn thử coi. Nhưng mà ông vừa xuống tới bếp ông chuẩn bị ăn thì ông đau bụng. Phải không con? Đó, ông đau bụng. Và ngày hôm sau ông làm lần nữa, ông cũng ráng ăn thử coi có đúng không? Thì bị đau bao tử. Và từ nay ông không còn được ăn đêm. Thấy không? Đó là cái linh chuyện của ông đó. Con thì bao giờ tâm sự với thầy không lai. Con tâm sự với thầy không lai, thầy không lai sẽ không nói cho ai nghe, nhưng mà thầy không lai nói cho cả thế giới cùng nghe.
Con chấp nhận khổ đau rồi.
Lâu lâu tôi thích làm trò cho nó vui. Tại vì giảng pháp mà giảng hoài là con gan lắm. Để tôi kể cho quý vị nghe. Quý vị muốn nghe cái chuyện quan âm địa không? Ở đây là khi quý vị bị cái tiêu quan là chữ quan âm địa, phải không? Ai mà đã từng đến nhà Diệu Hảo cách đây gần tháng thì nhớ cái chiều đó năm 6-7 giờ chiều, 7 giờ rưỡi thầy có mặt tại nhà của Diệu Hảo để dự cái bí sư Tây Tạng 5-6 vị ra để làm giải trừ nghiệp chướng, có không? Bữa đó có ai đi dự thầy nhà lên đây không? Có một số phải không? Thì thầy đến tới 7 giờ rưỡi chiều, nhưng mà sáng ngày hôm sau thầy phải bay về California, bay về Washington. Lý do tại sao bay về? Tại vì có một cái ông tăng, ông gửi cốt ở trên chùa tập quyên vọng của siêu tổ thầy. Và năm ngày đó là đúng cái ngày thầy phải làm lễ để mà giáp năm và giải cái cốt, đi thuê cái tàu để cho vợ con ông đem ra ngoài hồ để mà rải. Thành ra 5 giờ sáng là vợ chồng của chú Mẫn và Diệu Linh là vợ chú Mẫn đưa thầy lên San Francisco để đi chuyến bay sớm làm sao có mặt ở Seattle 9 giờ để mà kịp để làm cái lễ mà giáp năm đi rải cái hài cốt trong cái hụt cốt. Nhưng mà thầy đi tới nơi thì nó hơi trễ nãy sao đó. Tới 9 giờ mấy thầy mới tới phi trường. Thì lúc đó cái ông thầy này là thầy nói cho ông thầy mà năm trước ai nghe cuốn băng mà thầy giảng, ông ở vùng Oregon mà khi ông chết rồi thầy phải lái xe lên rồi thầy tụng kinh rồi sao nó nóng cái đầu nhớ không, nóng cái bụng đó, ai nghe cái bạn đó. Thì nay đủ năm rồi thầy về tới nơi để thì chú Minh Hội là một thị giả của thầy ở tầng viên 11. Chú nóng ruột đó thì sư cô, một sư cô thì cảm tạm không nói tên đi, tại vì cái này nói tên lên thì cổ phiền não, không nói tên. Sư cô đó là người bạn đời của cái ông thầy đó trước khi ông xuất gia, à, sau khi mà hai người hiểu đạo rồi thì chồng cũng đi xuất gia và vợ cũng đi xuất gia. Thì cô đó là giờ là một sư cô, thì tuổi đến nơi và bốn đứa con thì lên để làm cái lễ mà đi rải cốt cha là lễ chấp năm cầu siêu. Thì thầy đang ở phía trường thì chú thì giả thầy là chú Minh Hội, chú mới mở cửa cho sư cô nó vào trong để mà lo nấu nướng trên bông hoa để làm một cái mâm để mà cúng chấp năm, để trước khi đem cái hài cốt của cái vị sư đó, vị thầy đó ở trên chùa thầy để đi rải. Thì trong khi đó ở bên Chicago có khoảng 8-9 người Phật tử, họ nghe tin thầy Phong Lai có một vợ bốn con thì họ đến mời thầy về đó để giảng pháp. Nhưng mà một nhóm người thì nói ổng có vợ bốn con, một nhóm tôi không thấy mặt ổng tin, thì họ mua vé qua để họ điều tra. Và họ đi điều tra thì trời xuống đấy, họ báo trước đi điều tra đâu có báo trước. Thì họ đến phi trường Seattle và 48 người này đi vào cái chùa tầm viên bấm chuông. Thì lúc đó cái chú thầy giả tôi, chú mở cửa, chú để cho sư cô vô làm việc tắm. Thì kỹ bấm tăng 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 tăng, sư cô nó bước ra. Thì mấy người này nghe thầy Phong Lai giảng ở trên băng là chùa tăng không bao giờ cho mấy đi cô ở. Tự nhiên thấy bà sư cô lù lù ra, mà bà sư cô này cũng đẹp cái lắm. Ai như là vợ, sư cô là ai đây? Dạ tôi là vợ của ông thầy. À, ông thầy. Thì tám bà đó, bốn cái bà mà lên án thầy, khiều bốn bà kia, thấy chưa, thấy chưa, nghe kỹ sư cô nói chưa, vợ của ông thầy đó. Thì bà sư cô tự nhiên nói dạ, tôi vợ của ông thầy. À, cái bà bốn bà kia khiều, thấy chưa, người ta xác nhận, mắt thấy tay nghe chưa, tốn 800 đồng bạc máy bay, cũng đáng đồng tiền mắc gạo lắm. Cái bắt đầu sao? Thì vô đó thì ba bà mặc hình sự không thèm lễ Phật luôn, tại vì tám bà mà họ nghe vậy là cái ông thầy có vợ có con thì cái chùa thầy Phật này không lên không thèm lễ, và họ đi thẳng xuống nhà bếp họ rồi. Thì lúc đó thầy đang ở trên phía đường, chúng mình hỏi trở về, thì thầy về tới nơi thầy thấy sư cô Diệu Âm và có bốn đứa nhỏ, bốn đứa con nó đang lần quần lạc dưới. Thì mấy bà dưới này xuống nó thấy bốn đứa con hỏi kỹ coi biết ông có vợ mà có con hay không đã, phải không? Chứ Phật cũng có vợ mà, nhiều khi ông giác ngộ đi tu thì Phật cũng đi tu có vợ rồi. Thì bây giờ mình hỏi đi, nếu ông có vợ thì tha thứ được, nhiều khi người ta giác ngộ vợ ông cũng đi tu thì thầy cũng đi tu đâu có tội gì, cũng như Đức Phật đi tu và Gia Du Đà La đi tu. Bây giờ mình coi thử ông có bốn đứa con đúng không? Thì bốn đứa con của thầy nó đang ngồi, đang đứa thì sắc cà rốt, đứa thì bằng đậu hũ, đứa thì chiên chả giò, đứa thì chiên qua bá kiều. Xin lỗi, con là ai? Dạ con của ông thầy. Con mày, mày con ai? Dạ con của ông thầy. Còn chú kia, mày ai? Dạ con của ông thầy. Hỏi đúng bốn đứa, mày thấy chưa? Con đành đành nè. Hỏi nói mà lo mà gửi tiền qua cúng dường sẽ chùa mới đi, nó nuôi vợ của con đó. À, tôi đâu có biết gì. Tôi về phi trường, đang ở dưới này một ngày mệt mỏi rồi đi máy bay liền, thức khuya dậy sớm vô, gặp sư cô. Thì sư cô cũng chào nó, dạ con cũng đang lo chuẩn bị hết rồi. Còn bốn cái người kia chả thèm chào tôi gì hết, vô gặp thấy biết được luôn hết á. Nói lạ, mấy người này kỳ gặp mình không chào, hỏi hỏi ở đâu nữa, dạ con ở Chicago, tôi ở Chicago và ở ngoài này chi ở từ qua đi giết chùa cho biết sự đời. À, nói ngon vậy đó. Xong xuôi rồi tôi mới sai dọn ra tám bà, thì tám cái kệ đọc kinh và tám cuốn kinh A Di Đà, rồi mấy đứa con cũng lên thì bắt đầu quỳ lên đó. Bắt đầu khi tôi tụng kinh, bỏ thành tụ, bỏ thôi giống thành tụ, kêu lỡ, để rồi đó. Tới cái phần mà tôi nói tới cúng dâng, hương linh, thỉnh hương qua điện tỉnh, thì tôi mới thỉnh cái ông thầy Thiện Tâm, tôi thỉnh hương linh của Giác Linh, của Cố Đại Đức, thượng thiện hạ tâm, Quan Âm đạo đàn, họ thượng nghe kinh, tám là cái kinh hình. Ủa, ai vậy? Tôi nói chỉ khu cố đó, cái bắt đầu họ quản hồn rồi, họ thấy cái phần tụ. Họ tụ mà, họ không có được kinh tôi vừa cứ hương qua tỉnh hương qua được tỉnh mà họ cứ lại sáng tối họ tổng thù lại sáng tối sao khi nó nói xong rồi thì họ mới nói: thầy ơi, tụi con xin sám hối, tại nãy cái lỗi là lỗi bà sư cô này, tụi con qua đây điều tra lý lịch của thầy, mà con hỏi bà là ai và bên đó con là vợ ông thầy, phải không? Rồi hỏi sư cô làm gì đây, tôi ở đây con nấu đồ cúng cho ông thầy. Tôi nói đúng là còn gì nữa, hỏi bốn cái tên nó nhỏ chưa hỏi đứa nào đi, đó là con của ông thầy. Thầy nói tụi con giận quá vì lỡ lên đây rồi, tới khi mà thầy cúng dâu và trái là bốn đứa nó qua nó lại, ông thầy lại buộc bốn. Tụi con có biết là cái tưởng không thật và lại sám hối, và chiều đó xin lại thời sám hối. Bây giờ con xin thầy cho tụi con lại thời sám hối hồng danh để con đi về. Xong rồi hốt hết ba cái dĩa của mẫn. Còn lúc hồi đó mà ngồi ăn cơm trưa không chịu ăn, rồi lúc đó biết sao không? Sư cô cũng đâu có biết chuyện gì, sư cô thì cũng hiểu, cũng lo có về. Tôi mới nói cho tụi bay chết, tôi mới lộn hết ba cái đồ mà cũ nãy còn lại đó, đồ thừa đó. Rồi tôi nấu cho 8 tô mì. Nó nghĩ sao, mỗi đứa cúng tôi 200 tô nó bỏ lên để kêu cô phụ vĩ để làm gì? Dạ, cái tiền này là cái tiền con tinh kinh sám hối. Thành ra 8 tô đồ kêu là hạt bà lăng, đồ xà bần mà tôi bán được 200 đồng tô. Ở đây không có chùa nào bán không thầy tương lai. Sao vậy, hay quá hả? Đó, tôi đặt cái tiêu đề là quan địa. Từ nay mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc thật nhau quý vị. Tôi lâu lâu tôi giảng tôi phải dạy cho nó đi lắc quý vị nha, quý vị thông cảm nha. Bây giờ tôi nói chư thiên họ tổ đức do cưới nhiều vợ, mà tại sao họ cưới nhiều vợ vậy quý vị? Chú bây giờ lên trời chú nói nếu mà chú lấy vợ mà vợ chú không phải mang 9 tháng cô mang, không phải trả bill cho bệnh viện 10.000 cho một đứa con, không phải trả tiền để mua sữa, trả tiền mua tả, không phải trả tiền để sưa răng, chú có chịu đẻ không? Đẻ nhiều phải không? Do đó gì không có cái cảnh mang nặng đẻ đau, không có cảnh làm cực khổ nuôi con, lòi trời và sống rất là thác loạn. Cái ông trời đấy thích đó quý vị. Trong kinh nói, nghĩa là những ông trời thường thôi, còn vua trời đấy thích là có 10.000 bà vợ. Nhưng mà khi đó tôi mới hỏi một chuyện công túc. Ở đây á, một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, ba vợ ra chuồng heo. Mà ông trời đấy thích ông đã có 10.000 bà vợ thì làm sao mà ổng chia đều ra cái tình thương ổng. Thì chị công túc nó mới giảng thế này: trời là biến quá thân, các ông trời thiên tử tối về ổng có 10.000 cái cung ở trong cái thiện kiến thành, ổng rùng mình cho biến ra 10.000 thiên tử, thì mỗi ông đi vào một cung và bà nào cũng thấy mình là hoàng hậu của ông trời hết, là cục cưng của ông trời hết. Do đó cõi trời là cái cõi đốt phước, khi đọc rồi mình mới thấy Phật không khuyến khích chúng ta về cõi trời. 12 vị thiên tử của trời đâu lợi có 10.000 bà vợ trời, nhờ biến quá thân cho nên mỗi đêm đế thích điều quá hiện 10.000 thân để làm vừa lòng 10.000 bà dương phi. Đây là ông trời đế thích. 13 do có dâm dục có vợ chồng mà không bị cảnh mang nặng đẻ đau nuôi con cực khổ như loài người, cho nên chư thiên nam chư thiên nữ sống rất là phóng túng, và đa số họ phạm giới tà dâm, mà phạm một giới là tổn đi 100.000 năm tuổi thọ. 14 ở cõi trời có những khu phố trưng bày những y phục trời trang, những y phục thời trang cõi trời, nhạc cụ cõi trời và thiên sa cõi trời, nhưng họ dùng tiền bạc như thế nào để mua sắm ai biết hả? Điều này bây giờ tôi hỏi một cái nữa, khi mà quý vị đọc kinh Địa Tạng, địa ngục phi đao, địa ngục cắt lưỡi, địa ngục nghĩa là chó sắt cắn, thì quý vị tưởng tượng được phải không? Nhưng mà tưởng tượng ở cõi trời nó sử dụng tiền bạc gì để mua y phục thì mình tưởng tượng không ra. Cái điều này chứng tỏ thầy trò chúng ta ở địa ngục nhiều hơn ở trong cõi trời, thấy không? Mình tưởng tượng tới cái cảnh địa ngục hành hình thì mình tưởng tượng rất dễ, mà tưởng tượng những cái cảnh trên cõi trời mình tưởng tượng không ra. Như vậy chứng tỏ thầy trò chúng ta đã từng ở trong đường ác nhiều hơn đường thiện, sử dụng bằng phước. Thì nghiên cứu trong kinh thì mới nói thế này: thí dụ như bây giờ chúng ta đi vào trong khu shopping center, chúng ta muốn mua một cái áo nào, chúng ta nhìn, chúng ta dùng tiền để mua, thì trên cõi trời nó đều có những cái hàng nó trưng bày nhưng mà nó không có bán. Những cái hàng có như rất nhiều áo, thiên y, âm nhạc, xe trời, giống như tiêu lên. Nhưng mà khi quý vị nhìn cái áo đó quý vị thích, thì bắt đầu ở đó, cái món đồ đó nó nói là sẽ tổ thọ 10 năm tuổi thọ hay là 20 năm tuổi thọ, lấy cái phước ra mà xài. Thì quý vị thích quá, quý vị cứ mua một cái món đó là quý vị tổ đi 10 năm tuổi thọ hay 20 năm tuổi thọ. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như bây giờ bằng chứng là nhiều quý vị biết rằng cái xe chỉ là cục sắt, có bốn cái bánh để mà chạy thôi. Nhưng mà cái vị nào mà mua Lexus và CD theo đối với dương thì tổ đọ, tổ phước thì hết 100.000 cho tới 120.000 đô la hoặc là 50.000 đô la. Còn cái anh nào mà kiểm phước, có những anh như Bill Gates mà ông đi cái xe đời 88, ông vô mặt anh nộp ăn không còn quên quốc nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rõ là có những người ở cõi người này họ biết sử dụng, mua một chiếc Lexus BMW đời 2009 model 500 là họ tốn 150.000, họ đốt đi một số bước, họ biết nỗi lan ăn bước nhìn cái chất chân mình nó hao tổn đi, nhưng mà họ vẫn xài. Thì trên cõi trời cũng vậy, khi họ thấy một cái thiên xa, một cái lâu đài, một cái nhạc cụ, nhạc trời, họ vẫn mua, dù rằng ở đây để cái giá là sẽ sử dụng 10 năm tuổi thọ, 20 năm tuổi thọ, họ vẫn xài. Cũng như ở đây quý vị có được 100.000 đô la mà dám ra đi mua cái xe 150.000 để trả payment một tháng, một vài ngàn, có không quý vị? Thì như vậy không có trách gì các cõi trời, họ vẫn liều mạng và họ vẫn đốt những cái phước mà họ tích lũy. Sử dụng đơn vị tiền tệ là phước báo. Phước báo. Chư thiên dùng phước làm đơn vị tiền tệ để mua sắm và vui chơi hưởng lạc, khai triển rộng. Chư thiên cõi trời bị hao tổn cái phước báo trong trường hợp nào? A. Nhiều vợ. Rồi mấy ông Phật tử cõi người hao tổn phước báo trong trường hợp nào? Mấy ông Phật tử cõi người hao tổn xe bên trách kim pho bên khe trong trường hợp nào? Đấy cái tiên lai bị hao hụt trường hợp nào? Nhiều vợ. B. Nhiều thiên xa, tức là xe trời. Thì ở cõi người cũng là nhiều Lexus, BMW, Mercedes. Đi nhiều cung điện. Thì mấy ông ở đây mà cái nhà thứ nhất mình ở, cái nhà thứ hai cho thuê, cái nhà thứ ba cho mướn, thì mấy ông đó thời buổi kinh tế phước báo hao tổn thì mấy ông đó là sao? Mấy ông đó điều khổ nhiều hơn ai hết. Và nhiều cung điện thì chúng ta đây nhiều nhà y thích ca múa và âm nhạc. Mấy cái ông nào mà cứ thích đi nghe nhạc sống Paris by night, Eza và đi ăn nhậu mỗi đêm thì cũng hao tổn phước báo y như các chư trời ở thiên tử. Và ép là thích uống rượu, thấy không? Trên cõi trời họ được uống rượu. Mà Atula thì sao quý vị? Atula là một cái loài phước báo ít hơn trời, có gái đẹp, nhưng mà Atula nam rất là xấu và không có rượu. Cõi trời thì có rượu và tổ phước duy là tranh mỹ nữ với Atula, đánh lộn giành gái. Hồi xưa con làm chủ bánh gì có đúng hả? Đúng. Ông này ông nói thầy ơi, con đặt cái quán gì đó biết. Thì ông nói là ví dụ như quán lúa thì trong đó là cô đó cô hồng kêu là lúa hồng, cô đó huệ là lúa huệ, cô đó là cô lan là lúa lan. Thì tôi mới nói ở trên đời này tưởng là người khôn đó mới là thầy cái ngu. Thầy nói ông chủ quán lúa thì làm thầy của mấy cái bà lúa lan, lúa sen, lúa phượng, lúa lẫn. Phải không? Thầy đã đặt cái danh từ quán lúa này trong đó mấy cô mà chưa lấy duyên tổng toàn là lúa, không phải không con? Phải không? Phải không? Nói thật đi. Đó, rồi vô đó sao rồi có chàng gái là uống nhậu không?
Có nhiều lắm.
Dạ, rồi có ở tù không?
Có luôn.
Rồi có chết không?
Có luôn.
Đó, nghe ông nói vô đó, ông trời ở đây nói chuyện cho mình nghe. Chư thiên cõi trời khi hưởng phước hết sẽ có những tướng suy. Hồi xưa chúng ta chỉ nghe có năm tướng si, nhưng mà thật ra nghiên cứu kỹ nó nhiều tướng si. Thứ nhất, y phục và đồ trang sức hồi xưa nó rất là đẹp, quần áo không bị dơ, không dính bụi, không có mồ hôi. Thì bây giờ y phục và đồ trang sức mất sức thanh tịnh, chúng ta đeo cái hộp sò ở cõi người thì nó cũ, chúng ta lấy đồ chúng ta đánh là nó bóng, nhưng mà trên đó họ đeo những cái ngọc coi như là mã não, san sô, sa cừ, những cái loại mà xích châu rồi đó, thì khi phước trời hết, những cái đồ trang sức nó không phát ra ánh sáng, không còn bóng nữa. Thứ hai, ánh hào quang nơi thân bị mờ. Chư thiên khi bay xuống tịch xá kỳ viên để nghe Phật thuyết pháp, vị trời nào cũng đều có hào quang, và khi họ sắp hết phước thì hào quang họ bị mờ. Chúng ta nhìn kỹ coi, những người mà đang thời đang chủ đang cả làm ăn lên thì sao? Mặt họ hồng hào, dành ra những cái sắc diện họ thắt tướng có không? Mà khi họ bị phọt lô, họ bị lay ốp, họ bị đánh phút co, bị thua, và họ bị hết tiền của phong huynh khe, cho stock bị lỗ, thì có cái mặt họ sao? Xuống sắc phải không? Thì như vậy chúng ta chỉ thấy qua cái thân tứ đại là nó xuống sắc, như chư thiên là sao? Chư thiên thì cái hào quang nơi thân bị lu mờ. Thứ ba, khi tắm rồi, chư thiên họ xuống ao, họ tắm, nước không có dính trong người họ, họ tắm xong đã được, họ bước lên là nó khô liền. Chúng ta phải dùng khăn, dùng hair dryer để sấy tóc. Chư thiên khi mà còn phước khi tắm thì nước không có động nơi thân, mà phước sắp hết thì tắm xong nước phải động nơi thân. Thứ tư, tánh tình vui vẻ, nay bị buồn bã. À, hồi xưa họ vui vẻ hoan hỷ thì bây giờ sắp hết phước họ bị buồn bã. Thứ năm, đôi mắt bị mái động liên tục, đôi mắt họ mái động liên tục. Thứ sáu, dòng hoa trên đầu bị rụng héo, mỗi một diện đời có một dòng hoa ở ngay trên cái quý tóc, mà hoa bắt héo thì hiệu một trong những cái tướng bị sắp sửa mạng chung. Thứ bảy, hai nát tiết ra mồ hôi. Chư thiên họ không có tiết mồ hôi như loài người chúng ta, chỉ khi nào 7 ngày sắp mạng chung thì có mồ hôi nát. Và thứ tám, thân không còn mùi thơm. Thỉnh thoảng quý vị đi các pháp hội mà các chỗ thờ xá lợi Phật mà quý vị nghe những mùi thơm mà đặc biệt có không? Thỉnh thoảng quý vị đi các pháp hội lớn, đi những cái đạo tràng niệm Phật mà thanh tịnh á, quý vị thoảng nghe cái mùi thơm mà không phải mùi dầu thơm, thì đây là cái mùi thơm của chư thiên, thì lúc này họ mất cái mùi thơm. Và thứ chín, không thích chỗ ở của mình. Mỗi vị thiên tử đều có một cung điện và một cái tòa ngồi trong cung điện, thì họ không thích ở đó, họ bỏ đi ra ngoài cung điện, thì đó là những cái tướng họ sắp sửa hết phút trời. Chư thiên làm sao để không bị lỗ phước? Loài người chúng ta làm sao để duy trì được nhà cửa, xe cộ và tất cả những cái vật chất ở trong ngân hàng, tiền nhà băng? Chúng ta phải đi làm lụng để chúng ta có tiền. Mà chúng ta muốn làm có tiền, làm thành công, chúng ta phải có gì? Có phước. Thì chư thiên làm sao để không bị tổn phước? Thứ nhất là hộ pháp cho tam bảo. Có những vị chư thiên sau khi họ lên cõi trời, họ có thiên nhãn, họ nhớ lại tiền kiếp, thì bây giờ chư thiên họ không thể chưng những đóa hoa này. Đóa hoa này, những cái bông hoa trái cây này là những cái chất hoa được cấu tạo bằng đất nước gió lửa. Mà qua mạng Đà La cõi trời, họ không phải cấu tạo bằng đất nước gió lửa như chúng ta, mà qua cõi trời chúng ta không thể thấy bằng con mắt thịt. Do đó chư thiên những pháp hội này họ xui khiến, họ làm sao để cho những người Phật tử ở trong pháp hội này, người thì phát tâm cúng hoa, người thì phát tâm cúng trái cây, và họ hỗ trợ làm sao mọi thuận duyên để quý vị đi đến. Rồi trong khi nghe pháp hội này, họ đến đây họ hộ pháp để cho chúng ta không bị những trở ngại, thì những vị đó chia phước với chúng ta ở trong những pháp hội như thế này là làm hộ pháp cho tam bảo. Thứ hai, thường đến các pháp hội của loài người để nghe pháp. Chư thiên chỉ có 10% là đến nghe pháp, cũng như chúng ta bây giờ tỷ lệ người Việt ở vùng Bắc Cali 100-200 ngàn, nhưng mà khi đến nghe pháp chỉ chừng vài trăm người. Thì quý vị thấy ở cái cõi này, đau khổ trước mắt, bệnh viện trước mắt, nhà hoàng trước mắt, ở nhà dưỡng lão trước mắt, mà cái số người thức tịch còn ít, huống gì lên cõi trời thọ mạng dài lâu, không cần làm phải ăn, vợ đẹp như tiên, ăn uống đầy đủ, không bị bệnh tật. Do đó cái số người mà đến cái pháp hội của loài người để nghe pháp rất ít. Thứ ba, chiêm ngưỡng và đảnh lễ Phật và Bồ Tát để tạo phước. Loài trời họ không phải như chúng ta. Chúng ta là thân tứ đại, chúng ta lễ Phật, chúng ta không có đẹp liền, mà chư thiên là tiến quá sạch. Họ lễ Phật một cái là họ đẹp liền. Một thở nọ Đế Thích sắp hết phước qua héo, thì lúc đó ông buồn bã và ông xuống gặp Phật. Thì lúc đó ngài Bụt Hiền Liên, ngài nói ông còn 7 ngày nữa ông thọ mạng hết. Thì ông quản hồn và ông thấy ông sẽ đọa là một con heo ở trong thành Xá Vệ. Thì ông hỏi làm sao, thì ngài Bụt Hiền Liên ngài nói ông chỉ có thiên nhãn, ông nhìn được cái năm kiếp thôi. Ta dùng cái thiên nhãn của một vị A-la-hán, ta thấy nếu ông vào pháp hội này, ông đã lễ Đức Thế Tôn, ta lễ và ông sám hối các cái tội mà tham mê đủ sắc, thì qua trên đầu ông tươi liền, hào quang phát hiện trở lại, mùi hôi không có mà có mùi thơm. Thì Tích Đề Phật Nhân đảnh lễ Phật ba lễ sám hối và có lại hồng ba chi cũ, vì thân chư thiên là biến quá sạch. Và thành do đó người ta có liền của mình bị kéo theo cái thân tứ đại, do đó chúng ta chuyển rất là từ từ. Còn chư thiên mà chuyển liền trong nháy mắt. Nhưng gì chư thiên khi mà họ giận ai là họ giận liền, mà họ thương ai họ thương liền, vì là biết quá sanh không có cái thắng, là cái thân tứ đại này còn đồ, vì họ là ý sanh thần, do đó họ giận là họ giận liền, họ thương là họ thương.